Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ tư, ngày 4 tháng 9 năm 2019, gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo, và sau đó là bài thời sự. Trình bày phần tiếp theo, tổng huấn niềm vui yêu thương về tình yêu trong gia đình của Đức Thánh Cha Francisco. Kế đó là các tiết mục, hành trình với lời Chúa, gương chứng nhân, và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Duy An.
Hôm nay, thứ tư trong tuần thứ 22 thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 4, từ câu 38 đến câu 44. Khi ấy, Đức Giêsu rời khỏi hội đường đi vào nhà ông Simon. Bấy giờ, bà mẹ vợ ông Simon đang bị sốt nặng. Họ xin người chữa bà. Đức Giêsu cúi xuống gần bà, ra lệnh cho cơn sốt, và cơn sốt biến mất. Tức khắc bà trỗi dậy phục vụ các ngài. Lúc mặt trời lặn, tất cả những ai có người đau yếu, mắc đủ thứ bệnh hoạn tật nguyền đều đưa tới người. Người đặt tay trên từng bệnh nhân và chữa họ. Quỷ cũng xuất khỏi nhiều người và la lên rằng, ông là con Thiên Chúa. Người quát mắng không cho phép chúng nói, vì chúng biết người là Đấng Kitô. Sáng ngày, người đi ra một nơi hoang vắng. Đám đông tìm người, đến tận nơi người đã đến và muốn giữ người lại, kẻo người bỏ họ mà đi. Nhưng người nói với họ, tôi còn phải loan báo tin mừng nước Thiên Chúa cho các thành khác nữa, vì tôi được sai đi cốt để làm việc đó. Và người rao giảng trong các hội đường miền Giu-đê. Quý ông bà và anh chị em thân mến! Thế giới và xã hội chúng ta còn có nhiều người đau khổ. Đau khổ vì bệnh tật, nghèo đói. Đau khổ vì nhiều tệ đoan, nhất là sống trong nhiều nỗi khổ về tinh thần. Loài người chúng ta cũng có thể giúp nhau làm giảm bớt hay xoa dịu những nỗi đau thương ấy. Trong trích đoạn tin mừng chúng ta vừa nghe, Chúa Giêsu đã làm gương và dạy chúng ta điều đó. Người đã chữa bệnh sốt rét cho bà nhạc mẫu ông Simon. Ngài xua trừ quỷ dữ ra khỏi nhiều người, và trong rất nhiều trường hợp khác, đối với nhiều bệnh nhân mắc đủ thứ chứng bệnh, Ngài cũng chữa lành. Tất cả đều chứng tỏ lòng nhân từ yêu thương của Chúa. Nói rõ hơn, với tư cách là Đấng Cứu Thế, Chúa Giêsu đến trần gian để giải cứu con người khỏi mọi khốn khổ phần hồn, nhưng Ngài cũng cứu giúp con người về phần xác nữa. Ngài cảm thông với những đau yếu bệnh tật của con người và chữa lành họ. Như vậy, gương nhân từ và lòng yêu thương của Chúa Giêsu đối với những người tật bệnh đau yếu nhắc nhở chúng ta suy nghĩ rằng, đối với bản thân mình, chúng ta đừng bao giờ phàn nàn kêu trách Chúa, đừng bao giờ than thân trách phận hoặc nguyền rủa mình về những đau khổ đang phải chịu, bởi vì chính Chúa cũng chẳng ưa gì bệnh tật, vì bệnh tật là đau khổ. Chính Chúa Giêsu cũng sợ hãi đau khổ, đến phải toát mồ hôi máu, và xin Chúa Cha rằng, nếu có thể được, cất chén đắng đau khổ cho Ngài. Nhưng Ngài lại thưa ngay, xin đừng theo ý con, mà theo ý Chúa Cha mà thôi. Đó là gương sáng cho chúng ta khi gặp đau khổ. Chúng ta cứ việc trình bày với Chúa những đau khổ của mình, xin Chúa cứu giúp, nhưng chúng ta vẫn sẵn sàng vâng theo ý Chúa. Đó là về bản thân mình, còn thái độ của chúng ta đối với những người bệnh tật thì thế nào? Chúa Giê-xu cũng đã làm gương cho chúng ta. Chúa đã không xa lánh, không thờ ơ, không hất hủi. Vậy chúng ta hãy đến hỏi han thăm viếng. Những lời thăm hỏi và thăm viếng của chúng ta mang lại niềm an ủi rất lớn đối với người bệnh tật. Chúng ta hãy đặt trong trường hợp của mình thì sẽ hiểu. Khi chúng ta đau yếu hay gặp chuyện gì buồn phiền, chúng ta đều muốn có người thăm hỏi, an ủi, động viên, khích lệ thế nào, chúng ta hãy cư xử như thế với người khác. Tất cả những điều đó chúng ta làm là chỉ vì lòng bác ái và tình yêu của Chúa Kitô thúc bức chúng ta mà thôi. Lạy Chúa Giê-xu, Chúa là mặc khải, là sự hiện diện của Thiên Chúa Cha ở giữa chúng con. Vì quá yêu thương chúng con, Chúa Cha đã sai Chúa đến với chúng con để chữa lành những tội lỗi và đau khổ cả về thể xác lẫn tinh thần của chúng con. Xin cho chúng con cảm được niềm vui tràn đầy này của tình thương này, để rồi cuộc đời chúng con luôn bình an, nhất là chúng con lại tiếp tục trao ban tình yêu được nhận lãnh đến cho anh chị em chung quanh chúng con. Amen.
Chúa là tình yêu, Ngài đã đến cứu thế giới, gọi chốn lưu đời. Chúa là tình yêu, Ngài đã thương ban con một cho trần thế. Để đem muôn ơn lành, để loan tin vui mừng khắp thế giới cho mọi người. Ngài đã chết trong đau thương để ta sống bình an. Còn tình yêu nào cao vời vợi bằng tình Chúa đã yêu ta? Dù rằng đất trời mãi đổi thay, nhưng tình Chúa vẫn yêu ta đến muôn muôn đời. Chúa là tình yêu, Ngài đã đến cứu thế giới, hỏi chốn lưu đời. Chúa là tình yêu, Ngài đã thương ban con một cho trần thế. Để đem muôn ơn lành, để loan tin vui mừng khắp thế giới cho mọi người. Ngài đã chết trong đau thương để ta sống bình an. Ngài hằng mong chờ, luôn mời gọi người người sống yêu thương nhau. Để tình yêu Ngài mãi tràn lan, trong tình chúng ta yêu nhau sống trong an bình. Ngài đã đến cứu thế giới, hỏi chốn lưu đời. Chúa là tình yêu, Ngài đã thương ban con một cho trần thế. Thế giới cho mọi người, Ngài đã chết trong đau thương để ta sống.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Di An phụ trách. Tin Vatican. Sứ điệp video Đức Thánh Cha gửi nhân dân Mozambique. Trong sứ điệp video gửi đến nhân dân nước Mozambique nhân dịp sắp đến viếng thăm nước này từ mùng 4 đến mùng 6 tháng 9 tới đây, Đức Thánh Cha Francisco mời gọi mọi người cầu xin Thiên Chúa là Cha của tất cả củng cố sự hòa giải tại Mozambique và trên toàn Phi Châu. Đức Thánh Cha nói: Nhân dân Mozambique quý mến, trong vài ngày nữa tôi sẽ bắt đầu cuộc viếng thăm tại đất nước anh chị em, và mặc dù tôi không thể di chuyển ngoài thủ đô, nhưng tâm hồn tôi mở rộng và bao lấy tất cả anh chị em, đặc biệt những người sống trong khó khăn. Ngay từ bây giờ, tôi muốn xác quyết với anh chị em rằng tất cả anh chị em ở trong kinh nguyện của tôi. Tôi mong chờ được gặp gỡ anh chị em. Cũng như tôi đã nhận được với lòng biết ơn lời mời của Tổng thống và của các anh em giám mục của tôi để đến với anh chị em, tôi cũng mời tất cả anh chị em hiệp với tôi cầu xin Thiên Chúa là Cha tất cả mọi người củng cố sự hòa giải huynh đệ tại Mozambique và trên toàn Phi Châu, niềm hy vọng duy nhất được một nền hòa bình vững chắc và lâu bền. Tôi sẽ được vui mừng trực tiếp chia sẻ với anh chị em những xác tín đó, đồng thời cũng kiểm điểm sự tăng trưởng của hạt giống mà vị tiền nhiệm của tôi, Thánh Gioan Phaolô thứ hai đã gieo vãi. Cuộc tông du này cho tôi được gặp gỡ và củng cố cộng đồng công giáo trong chứng tá tin mừng, vốn dạy về phẩm giá của mỗi người nam nữ và đòi hỏi chúng ta cởi mở tâm hồn đối với tha nhân, nhất là những người nghèo túng. Anh chị em thân mến, tôi biết rằng nhiều người trong anh chị em đang làm việc để chuẩn bị cho cuộc viếng thăm của tôi, kể cả bằng lời cầu nguyện. Tôi thành tâm cảm ơn họ. Tôi cầu xin Thiên Chúa chúc lành cho anh chị em và đất nước của anh chị em, và tôi khẩn cầu Đức Trinh Nữ Maria, mẹ chúng ta, phù hộ anh chị em. Hẹn sớm gặp lại anh chị em. Tin Tổng Đốc Phận Sài Gòn. Liên dòng nữ khai giảng năm học mới. Vào lúc 8 giờ 30 ngày 31 tháng 8 vừa qua, tại Trung tâm Mục vụ Tổng Giáo phận Sài Gòn, Học viện Phaolô Nguyễn Văn Bình đã cử hành thánh lễ cầu xin Chúa Thánh Thần hướng dẫn soi sáng năm học mới 2019-2020 của Liên tu sĩ dòng nữ thuộc 46 hội dòng tu đoàn. Thánh lễ do Linh mục Rocco Nguyễn Duy, Thư ký Ủy ban Thánh Nhạc trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam, quản lý Trung tâm Mục vụ Tổng Giáo phận Sài Gòn cử hành. Tham dự thánh lễ có 270 học viên và 100 nữ tu dòng Thánh Phaolô thành trạc. Trong phần giảng lễ, Cha Rocco đã quảng diễn đến lớp học về vai trò hoạt động của Chúa Thánh Thần. Cha Rocco nhấn mạnh: Chúa Thánh Thần có đủ quyền năng để làm được những điều mà con người không thể làm được. Đức Trinh Nữ Maria hạ sinh mà vẫn trinh nguyên, bà Elizabeth thụ thai khi tuổi già xế bóng, ông Zacharia tự bị câm và nói được. Chúa Thánh Thần biến đổi từ không hiểu đến hiểu biết, bào thai Gioan đã nhảy mừng khi được mẹ Thiên Chúa viếng thăm, biến đổi các thánh tông đồ từ những người nhút nhát trở nên mạnh mẽ, can trường, ra đi loan báo tin mừng qua ngôn ngữ vùng miền khác nhau. Để khép lại bài giảng, Cha Rocco đã nhắn nhủ đến các học viên rằng, để được Chúa Thánh Thần soi dẫn, cần có thái độ rất quan trọng là vâng nghe. Như mẫu gương của Thánh Giuse, dù chỉ được thiên thần báo mộng trong giấc ngủ, nhưng khi tỉnh dậy, Ngài đã hăng say thực hiện thánh ý Chúa cách nhanh chóng, không thắc mắc trì hoãn. Qua đó, mỗi người chúng ta cũng cần biết đáp lại thánh ý Chúa mỗi khi được mời gọi. Trước khi kết thúc thánh lễ, nữ tu Anna Hồ Thị Xuân, hộ dòng Mến Thánh Giá Trợ Quán, đã thay mặt ban điều hành, ngỏ lời tri ân linh mục Rocco đã luôn đồng hành cùng các học viên, đặc biệt trong ngày khai giảng năm học mới này. Đồng thời, nữ tu Anna cũng thay mặt cho tập thể liên dòng nữ, ngỏ lời cảm ơn sơ Maria Phương Liên, dòng Trinh Vương, trong những năm vừa qua đã cộng tác tích cực trong vai trò ban điều hành học viện Follow Nguyễn Văn Bình cách tốt đẹp. Nay vâng lời bề trên hội rằng, sơ đã về nhận nhiệm vụ mới. Trong phần đáp từ, linh mục Rocco đã ngỏ lời, luôn sẵn sàng đáp ứng những nhu cầu cần thiết khi quý sơ cần đến, để công việc học tập đạt được kết quả tốt đẹp. Thánh lễ khai giảng năm học mới 2019-2020 của linh dòng nữ được kết thúc lúc 10 giờ cùng ngày. Tin Vassava, Ba Lan. Hội đồng giám mục Ba Lan chuẩn bị hành hương tại trại tập trung Đa Cầu. Hội đồng giám mục Ba Lan sẽ tổ chức một cuộc hành hương vào tháng 4 năm tới 2020 tại trại tập trung Đa Cầu của Đức Quốc xã, nhân dịp kỷ niệm 75 năm giải phóng trại này do quân đội đồng minh. Lần trước đây, cuộc hành hương do các giám mục Ba Lan tổ chức tại Đa Cầu diễn ra hồi tháng 4 năm 2015 với sự tham dự của 40 giám mục và hơn 700 linh mục chuẩn sinh. Trong dịp đó, Đức Hồng Y Reinhard Marx, Tổng giám mục Munich, Chủ tịch Hội đồng giám mục Đức và Đức Tổng giám mục Stanislav Garecki, Chủ tịch Hội đồng giám mục Ba Lan đã cử hành thánh lễ chung tại nhà nguyện được thiết lập tại trại tập trung. Trại tập trung Đa Cầu, cách thành phố Munich ở miền Nam Đức khoảng 16 cây số về hướng Tây Bắc. Trong thời Thế chiến thứ hai, Đức Quốc xã đã giam giữ tại trại này 1.780 linh mục Công giáo, phần lớn từ Ba Lan, và trong số đó có 900 linh mục bị sát hại trong lò khí độc. Quân Đức xâm lăng và chiếm đóng Ba Lan, đặc biệt bắt giam và giết hại các linh mục vì các vị có ảnh hưởng lớn trên dân chúng và thường kêu gọi những người yêu nước bảo vệ tổ quốc. Theo thống kê của giáo hội, có tổng cộng 2.800 linh mục Ba Lan bị Đức Quốc xã giết chết, tức là 28% hàng giáo sĩ. Trại Đa Cao được thành lập hồi tháng 3 năm 1933 và được coi là kiểu mẫu cho tất cả các trại tập trung được Đức Quốc xã thành lập sau đó. Mật vụ SS của Đức chuyển các linh mục bị bắt trên toàn Âu Châu về giam tại trại Đa Cao. Trong 12 năm hiện hữu, Đa Cao là nơi giam giữ hơn 200.000 người từ các nơi ở Âu Châu được đưa tới đây. Trong số này, 41.500 tù nhân đã bị giết. Ngày 29 tháng 4 năm 1945, quân đội Mỹ đã chiếm và giải phóng những người còn sống sót trong trại Đa Cầu. Tin Washington, Hoa Kỳ. Chính phủ Hoa Kỳ không đánh thuế nhập khẩu sách kinh thánh từ Trung Quốc. Mặc dù chính phủ Hoa Kỳ do Tổng thống Donald Trump điều khiển đã quyết định đánh thuế 10% trên các hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc kể từ ngày 1 tháng 9 này, nhưng mới đây, chính quyền Hoa Kỳ quyết định miễn thuế cho các sách kinh thánh và sách báo tôn giáo in ấn từ Trung Quốc. Theo tin của báo Kitô giáo Ngày Nay, hơn 75% sách kinh thánh được in tại Trung Quốc vì kinh nghiệm của nước này trong việc in ấn trên giấy mỏng như giấy in kinh thánh. Ủy ban Luân lý Đạo đức và Tự do Tôn giáo thuộc Giáo hội Tin lành Baptist miền Nam ở Hoa Kỳ cũng nói rằng, việc nhập khẩu kinh thánh từ một nước khác không phải Trung Quốc đòi nhiều thời gian và những cuộc trắc nghiệm sâu rộng về chất lượng và giá đắt hơn không phù hợp với nhu cầu nhiều về kinh thánh tại Hoa Kỳ. Vì số lượng rất lớn sách kinh thánh in ấn và nhập khẩu từ Trung Quốc nên đề nghị đánh thuế 10% áp dụng cho các hàng hóa từ Trung Quốc vào Mỹ sẽ có một hậu quả tai hại trầm trọng, kể cả đối với những nơi có các thừa các viên người Mỹ phổ biến lời Chúa, nếu không miễn thuế cho các sách kinh thánh nhập khẩu từ Trung Quốc vào Mỹ. Tin Bồ Đào Nha. Hội đồng giám mục Bồ Đào Nha chống du nhập lý thuyết gender vào học đường. Hội đồng giám mục Bồ Đào Nha đã thu thập được hơn 32.000 chữ ký hỗ trợ thư thỉnh nguyện chống du nhập việc giảng dạy lý thuyết gender về giống tại các trường học. Lý thuyết này cho rằng sự khác biệt nam nữ không phải do sinh lý tự nhiên nhưng chỉ là kết quả của văn hóa và giáo dục. Mới đây, Bộ Giáo dục, Công dân và Bình đẳng đã ban hành nghị quyết du nhập việc giảng dạy lý thuyết gender tại các trường công lập trên toàn quốc. Các giám mục Bồ Đào Nha bày tỏ quan tâm về sự kiện này và tái phổ biến trên mạng văn kiện mục vụ của các vị đã công bố hồi năm 2013. Qua việc làm trên đây, Hội đồng Giám mục Bồ Đào Nha hiệp với nhiều thành phần dân chúng phản đối quyết định du nhập lý thuyết gender do Bộ Giáo dục đề ra. Văn kiện của Hội đồng Giám mục Bồ Đào Nha mang tựa đề Quan điểm Kitô giáo về tính dục, về ý thức hệ gender. Qua đó, các giám mục cảnh giác trước mối quan nhồi sọ nhắm trình bày ý thức hệ gender về giống như một dữ kiện khoa học được mọi người nhìn nhận và không thể phủ nhận được. Đây là một ý thức hệ muốn gạt xuống hàng thứ yếu, căn tính phái tính như một tình trạng sinh lý tự nhiên của con người, để rồi coi phái tính nam nữ chỉ là một sản phẩm văn hóa và tâm lý. Trong ý thức hệ này, thay vì nói về sự bình đẳng nam nữ, người ta nói về sự bình đẳng về giống, và thay vì dùng từ gia đình ở số ít, người ta dùng từ này ở số nhiều, để khẳng định rằng những cặp đồng phái cũng là gia đình. Văn kiện của Hội đồng Giám mục Bồ Đào Nha kêu gọi nhà nước tôn trọng quyền của các cha mẹ trong việc chọn lựa giáo dục cho con cái, và khẳng định rằng, đứng trước việc sử dụng hệ thống giáo dục để quả quyết và phổ biến ý thức hệ gender, cần nhắc lại quyền tối thượng của các bậc cha mẹ về đường hướng giáo dục con cái của họ. Tin Abu Dhabi. Đức cha Hinder tố cáo thảm trạng Yemen, cuộc chiến bị lãng quên. Đức cha Paul Hinder, đại diện tông tòa Nam Arabia, tố giác thảm trạng chiến tranh tại Yemen bị quên lãng từ 5 năm nay và ngày càng trở nên thê thảm. Đức cha Hinder, năm nay 77 tuổi, người Thụy Sĩ, thuộc dòng Cappuccino. Năm 2003, cha Hinder được tòa thánh bổ nhiệm làm giám mục phụ tá địa phận đại diện tông tòa Arabia, một vùng bao gồm các tiểu vương quốc Ả Rập, Oman, Yemen, Qatar, Bahrain và Ả Rập Saudi. Năm 2011, khi tòa thánh chia địa phận này thành hai, Đức cha Hinder được cử làm đại diện tông tòa Nam Arabia, gồm các nước Oman, Yemen và Liên quốc Emirati. Đức cha đặt trụ sở tại thủ đô Abu Dhabi. Địa phận Nam Arabia là một vùng rộng gần 1 triệu cây số vuông với 39 triệu dân cư, trong đó có 1 triệu tín hữu Công giáo. Chiến tranh tại Yemen bùng lên từ năm 2014 giữa phe chính phủ được Ả Rập Saudi hỗ trợ và phe phiến quân Houthi thân Iran. Cho đến nay đã có hơn 10.000 người chết và 55.000 người bị thương. Nhưng các tổ chức độc lập cho biết số người chết lên tới 57.000 người. Gần đây, chiến tranh Yemen trở nên trầm trọng hơn với một mặt trận mới giữa phe thân Saudi và phe đòi ly khai được Emirati ủng hộ. Cả hai nhóm này đều chống phiến quân Houthi. Theo Liên Hiệp Quốc, chiến tranh Yemen đã tạo nên một thảm trạng nhân đạo trầm trọng nhất thế giới. Khoảng 24 triệu người Yemen, tương đương với 80% dân số, đang cần được cứu trợ cấp thiết và bệnh dịch tả vẫn chưa bị loại trừ. Có khoảng 2.500 binh sĩ trẻ em và một nửa số trẻ nữ kết hôn trước 15 tuổi. Trong những tuần lễ gần đây, liên minh chống phiến quân Houthi bị phân hóa, và các vụ đụng độ trong liên minh này vượt qua ranh giới thành phố Aden và lan tới vùng Ta'if ở miền trung Yemen. Trong cuộc phỏng vấn dành cho đài Vatican chuyển đi hôm 28 tháng 8 vừa qua, Đức cha Hinder cho biết, cuộc đối thoại giữa các phe lâm chiến là điều không thể tiến hành, vì mỗi phe đều muốn đạt được chiến thắng chung kết, không phe nào muốn nhượng bộ hay thỏa hiệp. Chiến cuộc rất khốc liệt tại một số nơi ở Yemen. Dân chúng đói khổ, bệnh tật, nhiều người di tản tới các vùng khác trong nước. Theo Đức Cha, đất nước Yemen rất phức tạp với nhiều phe theo đuổi những lợi lộc kinh tế, chính trị và tôn giáo khác nhau. Một giải pháp có thể là một thứ liên bang, mỗi phe tôn trọng nhau, nhưng đứng trước tình trạng hiện nay, người ta không biết đó có phải là một giải pháp hay không.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, trình bày phần tiếp theo Tông Huấn, Niềm vui yêu thương về tình yêu trong gia đình của Đức Thánh Cha Francisco. Tông huấn Amoris Laetitia, niềm vui yêu thương của Đức Thánh Cha Francisco về tình yêu trong gia đình được tiếp tục như sau. Nẻo đường đau khổ và thấm máu. 19. Hình ảnh điền viên trình bày trong Thánh Tịnh 128 không có gì xung đột với sự thật đắng đót hơn tìm thấy khắp trong sách thánh, tức là sự hiện diện của đau đớn, sự ác và bạo lực từng phá vỡ các gia đình và sự hiệp thông đời sống và tình yêu của họ. Vì lý do tốt lành, giáo huấn của Chúa Giê-xu về hôn nhân đã được lồng vào cuộc tranh luận về ly dị. Lời Thiên Chúa luôn chứng thực cho chiều kích ảm đạm vốn hiện hữu ngay từ đầu này, khi, vì tội lỗi, mối liên hệ yêu thương và trong sạch giữa người đàn ông và người đàn bà bị biến thành khống chế. Ngươi sẽ phải thèm khát chồng ngươi, và chồng ngươi sẽ thống trị ngươi. 20. Sợ chỉ đau khổ và thấm máu này xuyên suốt rất nhiều trang sách thánh, bắt đầu với việc Cain giết em trai Abel của hắn. Ta đọc thấy những cuộc tranh cãi giữa các con trai và các bà vợ của các tổ phụ Abraham, Isaac và Jacob, các thảm kịch và bạo động ghi dấu gia đình David, các vấn đề gia đình phản ảnh trong các câu chuyện về Tobia và lời ta thán cay đắng của Job. Anh em tôi, người đẩy xa tôi, người quen biết muốn làm mặt lạ, thân bằng đã biến sạch, quyến thuộc đã quên tôi, hơi thở tôi làm vợ tôi lợm giọng, và tôi trở thành hôi thối trước con cái của chính mẹ tôi. 21. Chính Chúa Giê-xu cũng đã sinh ra trong một gia đình tầm thường, mà sau đó không lâu đã phải trốn chạy ra ngoại quốc. Người viếng gia đình Phê-rô, có mẹ vợ đang bị đau ốm, và tỏ thiện cảm khi nghe nói đến chết chóc tại nhà Gai-rô và La-za-rô. Người nghe tiếng khóc than tuyệt vọng của bà quả phụ thành Na-im vì đứa con trai đã chết, và lưu ý tới lời van xin của cha đứa trẻ bị động kinh ở một thị trấn nhỏ. Người tới nhà các viên thu thuế như Matthew và Gia-kêu, và nói chuyện với những người tội lỗi như người đàn bà ở nhà Si-mông biệt phái. Chúa Giê-xu biết các lo lắng và căng thẳng của các gia đình, và người dịch chúng vào các dụ ngôn của người. Những đứa con bỏ nhà đi tìm mạo hiểm, hay những đứa con tỏ ra gây rối, hoặc làm mồi cho bạo lực. Người cũng nhạy cảm trước sự bối rối gây ra bởi việc thiếu rượu tại một tiệc cưới, các khách mời không tới dự tiệc, và sự lo âu của một gia đình nghèo mất một đồng tiền cắt. 22. Trong việc ôn duyệt vắng vỏi trên, chúng ta đã có thể thấy điều này. Lời của Thiên Chúa không phải là một bộ các ý nghĩ trừu tượng, mà đúng hơn là nguồn an ủi và tình đồng hành đối với mọi gia đình đang kinh qua khó khăn hay đau khổ, vì nó chỉ cho họ thấy mục tiêu cuộc hành trình của họ. Khi Thiên Chúa lau khô mọi nước mắt khỏi mắt họ, và chết chóc không còn nữa, cũng không còn tan chế, khóc than hay đau đớn nữa. Công khó tay ngươi. 23. Ở đầu Thánh Tịnh 128, người cha xuất hiện như một lao công, người đã dùng công khó của đôi tay để duy trì phúc lợi thể lý của gia đình và sự thanh bình của gia đình mình. Công khó tay ngươi, ngươi sẽ được hưởng, phúc cho ngươi và may mắn cho ngươi. Từ các trang đầu của sách thánh, ta đã biết rõ, việc làm là một phần chủ yếu tạo nên nhân phẩm. Ở đấy, ta đọc thấy, Thiên Chúa đã đem con người đặt vào vườn địa đàng để nó canh tác và trông coi vườn này. Con người được trình bày như một lao công canh tác trái đất, khai thác sức mạnh của thiên nhiên và làm ra bánh lầm than đau khổ, ngoài việc vun xới các thiên phú và tài năng của mình. 24. Lao động cũng làm khả hữu việc phát triển xã hội và cung cấp phương tiện sinh sống, sự ổn định và tính sinh hoa trái của gia đình. Ước chi tự Si-on, Chúa chúc lành cho ngươi được thấy phúc của Giê-ru-sa-lem mọi ngày đời ngươi, cho ngươi được thấy cháu chắt của ngươi. Sách Cách Ngôn cũng trình bày lao động của người mẹ bên trong gia đình, công việc hàng ngày của họ được mô tả chi tiết, khiến chồng con khen ngợi. Thánh Tông Đồ Phao-lô rất tự hào về việc không thành gánh nặng cho người khác, vì Ngài đã làm việc bằng chính đôi tay và sự bảo đảm kế sinh nhai. Ngài cũng phát tín sự cần thiết phải làm việc, đến nỗi đã đặt ra một quy luật nghiêm ngặt cho cộng đoàn của Ngài. Ai không làm thì đừng có ăn. 25. Nói thế rồi, chúng ta có thể lượng giá được sự đau khổ do nạn thất nghiệp và thiếu việc làm đều đặn gây nên, như đã được phản ảnh trong sách Rút, trong dụ ngôn của chính Chúa Giê-xu nói về các lao công buộc phải đứng đổi việc ở công trường thị trấn, và trong kinh nghiệm bản thân gặp gỡ những người chịu cảnh nghèo đói của người. Đáng buồn thay, những thực tế này hiện vẫn còn tại các quốc gia ngày nay, nơi việc thiếu cơ hội nhân dụng đang gây hại cho sự thanh thản của đời sống gia đình. 26. Chúng ta cũng không thể bỏ qua sự thoái hóa xã hội do tội lỗi đem tới. Chẳng hạn, khi con người trở thành bạo chúa đối với thiên nhiên, tàn phá nó một cách ích kỷ và thậm chí tàn bạo nữa. Điều này dẫn tới việc hoang địa hóa trái đất và các bất thăng bằng về xã hội và kinh tế từng bị các tiên tri kết án, bắt đầu với Elia và đỉnh cao là chính lời lẽ của Chúa Giê-xu chống bất công. Sự âu yếm của cái ôm hôn. 27. Chúa Kitô đề xuất luật yêu thương và việc hiến thân cho người khác làm dấu chỉ để phân biệt các môn đệ của người. Người làm thế bằng cách tuyên bố một nguyên tắc mà các cha mẹ vẫn thông thường làm chứng bằng chính cuộc sống họ. Không ai có tình yêu nào lớn hơn điều này là hiến mạng sống mình vì bằng hữu. Tình yêu cũng mang hoa trái trong thương xót và tha thứ. Ta thấy điều này một cách đặc biệt trong cảnh người đàn bà bị bắt quả tang đang ngoại tình. Ngay trước đền thờ, nàng bị các người tố cáo bao vây. Nhưng sau đó, chỉ còn lại một mình với Chúa Giê-xu. Nàng đã không bị kết án mà chỉ được lời khuyên phải sống một cuộc sống tốt đẹp hơn mà thôi. 28. Trước tấm phong yêu thương vốn hết sức chính yếu đối với kinh nghiệm hôn nhân và gia đình Kitô giáo này, một nhân đức khác đã nổi bật lên, một nhân đức thường bị coi nhẹ trong thế giới liên hệ điên cuồng và hời hợt của chúng ta. Đó là tình âu yếm. Ta hãy xem xét các lời lẽ đầy cảm kích của Thánh Vịnh 131, cũng như ở các bản văn thánh kinh khác. Sự kết hợp giữa Chúa và tín hữu của người được phát biểu bằng những hàng từ tình yêu cha mẹ. Ở đây, ta thấy sự thân mật nâng niu và âu yếm giữa mẹ và con. Đó là hình ảnh bé thơ thiếp ngủ trong cánh tay mẹ sau khi được bú mớm. Như hạng từ Hebri Gamun gợi ý, bé thơ sau khi được bú đang níu lấy mẹ và mẹ ôm sát em vào lòng. Có một sự gần gũi đầy ý thức chứ không hẳn chỉ có tính sinh học. Dựa vào hình ảnh này, Thánh Vịnh Gia đã hát như sau. Hồn tôi đã ru êm dỗ nín, như nhũ tử trong lòng mẹ. Ta cũng có thể nghĩ tới những lời lẽ đầy xúc động mà tiên tri Hô-sê từng đặt vào môi miệng Thiên Chúa. Thuở Israel còn là trẻ bé, ta đã mến thương, ta bồng bế chúng trên cánh tay ta lôi kéo chúng với dây tình người, với thừng chảo yêu thương. Với chúng, ta ở như những người nhắc con đỏ lên tận má mình, và cúi xuống trên nó, ta mớm cho nó ăn. 29. Với cái nhìn đức tin và yêu thương, ơn thánh và trung thành, chúng ta đã ngắm nhìn mối tương quan giữa các gia đình nhân bản và Thiên Chúa Ba Ngôi. lời Thiên Chúa cho ta hay, gia đình đã được ủy thác cho một người đàn ông, một người đàn bà và con cái họ, để họ trở nên một hiệp thông các bản vị theo hình ảnh kết hợp Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Về phần mình, việc sinh sản và dưỡng dục con cái đều đã phản ảnh công trình sáng tạo của Thiên Chúa. Gia đình được kêu gọi kết hợp trong việc cầu nguyện hàng ngày, đọc lời Thiên Chúa và chia sẻ hiệp thông thánh thể. Và nhờ đó, lớn lên trong yêu thương và mỗi ngày một trọn vẹn, trở nên một đền thờ hơn để Chúa Thánh Thần cư ngụ. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự, trình bày phần tiếp theo, Tông huấn Niềm vui yêu thương của Đức Thánh Cha Francisco, ban hành hôm 19 tháng 3 năm 2019 tại Roma. Bản dịch Việt ngữ do Vũ Văn An thực hiện. Kính mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần tiếp theo của Tông huấn nói trên trong lần phát tới. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Hành trình với lời Chúa. Quý vị và các bạn thân mến, trong tuần này, Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm sẽ tiếp tục giới thiệu cho chúng ta một giá trị khác nữa của lời nói. Kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe.
Thế nếu các anh chị đọc xuống dưới câu 18 đó, thì sẽ thấy một giá trị khác của lời nói. Cũng chương 12, câu 18. Lời nói bừa bãi khác nào mũi gươm đâm, miệng lưỡi khôn ngoan lại chữa trị cho lành. Thực sự như vậy, bản thân chúng ta đã chịu và cũng có thể những lúc mình nóng nảy, mình đã nói ra những lời khác nào gươm đâm vào trái tim người khác. Rồi bản thân chúng ta cũng có kinh nghiệm rằng có những khi mà mình đau buồn, mình thất vọng, mình chán nản. Vậy mà có ai đó với lời nói như thế nào đó chữa lành tâm hồn mình, giúp cho mình vượt qua sự chán nản thất vọng, giúp cho mình biết tha thứ, biết yêu thương. Cho nên lời nói có giá trị chữa lành. Nếu như thế thì sách Châm Ngôn khuyên chúng ta phải làm sao? Ngay ở trang đó chương 13, câu 3. Giữ mồm, giữ miệng là bảo toàn mạng sống, húa môi, múa mép ắt sẽ phải thiệt thân. Không biết thì dựa cột mà nghe. Việt Nam mình nói vậy. Nó lại khổ cái thế này này, mỗi một người đều có cái nhu cầu tự khẳng định bản thân. Mà đôi khi mình không có khả năng nhưng mà mình lại cứ muốn khẳng định bản thân, thành thử ra mình nói bừa. Không biết mà vẫn cứ nói như thể là tao biết lắm. Chuyện đó là chúng ta gặp hàng ngày. Còn những người mà người ta có năng lực thực sự đó thì người ta không cần. Người ta khẳng định chính mình bằng cái sự hiểu biết người ta có. Đấy là một lời khuyên rất cụ thể và tương tự như vậy. Bởi vì nó cứ rải rác đó mà. Ở chương 17, câu cuối cùng của chương là câu 28. Sách Châm Ngôn viết thế này. Nếu biết giữ thinh lặng, kẻ ngu cũng được kể là người khôn ngoan. Nếu biết ngậm môi thì kẻ đó được coi là người thông hiểu. Cho nên sự thinh lặng có giá trị của nó. Mà cuộc sống hôm nay ồn ào quá, nhiều khi chúng ta giữ thinh lặng không có dễ chút nào. tôi nhớ cái hồi mình ở tiểu chủng viện, khi mà mới vào chủng viện thì một trong cái khổ nhất đó là đi đâu cũng gặp cái từ tiếng Latin là silentium, có nghĩa là thinh lặng. Mình còn nhỏ mà đang nói chuyện vui vẻ này mà bước chân lên cầu thang đã nhìn thấy cái bảng im lặng, bước chân vào phòng ngủ cũng lại im lặng, xin lỗi, bước chân vào cái phòng vệ sinh cũng im lặng, rất là khó chịu. Nhưng mà dần dần nó tập cho mình một cái thói quen. Và vào mùa hè đó, khi mà các phụ huynh của các chủng sinh được các cha giáo mời đến 3 ngày tĩnh tâm để nói về vấn đề cộng tác với chủng viện trong việc đào tạo con cái, thì đối với họ cái cực hình là cái giữ thịnh lặng, không giữ nổi. Nhiều lần mình đi giảng tĩnh tâm, giảng xong thì chỉ mời anh chị em vài phút thinh lặng thôi, thì xem ra cũng chỉ được có phút đầu, phút thứ hai là bắt đầu hò, đến phút thứ 3 thì đã khua chân khua dép lung tung ở dưới. Khó lắm. Nếu các anh chị muốn có một bản đúc kết về lời nói đó, thì tôi khuyên các anh chị lấy sách của Thánh Giacobbe. Này, chúng ta phải mở phần Tân Ước ra, nó nằm ở sau các thư của Phaolô. Thư cuối cùng của Phaolô là thư Do Thái, sau đó là đến thư của Thánh Giacobbe. Thánh Giacobbe viết về lời nói hay lắm. Ở chương 3, chúng ta có thể đọc từ cái câu 2b, tức là chỗ xuống dòng đó: ai không vấp ngã về lời nói, ấy là người hoàn hảo, có khả năng kềm chế toàn thân. Nếu ta tra hàm thiết vào miệng ngựa để bắt chúng vâng lời, thì ta điều khiển được toàn thân chúng. Anh em cũng hãy nhìn xem tàu bè, dù nó có to lớn và có bị cuồng phong đẩy mạnh thế nào đi nữa, thì cũng chỉ cần một bánh lái rất nhỏ để điều khiển theo ý của người lái. Cái lưỡi cũng vậy, nó là một bộ phận nhỏ bé của thân thể mà lại huynh hoang làm được những chuyện to lớn. Cứ xem tia lửa nhỏ bé dường nào mà làm bốc cháy đám rừng to lớn biết bao. Cái lưỡi cũng là một ngọn lửa, là cả một thế giới của sự ác. Cái lưỡi có một vị trí giữa các bộ phận của thân thể chúng ta, nó làm cho toàn thân bị ô nhiễm, đốt cháy bánh xe cuộc đời, vì chính nó bị lửa hỏa ngục đốt cháy. Thật thế, mọi loài thú vật và chim chóc, loài bò sát và cá biển, thì loài người đều có thể chế ngự và đã chế ngự được. Nhưng cái lưỡi thì không ai chế ngự được. Nó là một sự giữ không bao giờ ở yên, vì nó chứa đầy nọc độc giết người. Ta dùng lưỡi mà chúc tụng Chúa là cha chúng ta. Ta cũng dùng lưỡi mà nguyên rủa những con người đã được làm ra theo hình ảnh Thiên Chúa. Từ cùng một cánh miệng phát xuất lời chúc tụng và lời nguyên rủa. Thưa anh em, như vậy thì không được. Thì các anh chị thấy không? Thì cô Bền viết rất hay nhé. Ngài viết rất là hình tượng. Ngài dùng cái hình tượng là hàm thiết đối với con ngựa này, là cái bánh lái đối với con tàu này, rồi một ngọn lửa thiêu cả đám rừng. Ngài viết rất là hình tượng. Và những hình tượng đó giúp cho mình thấy tầm quan trọng của cái lưỡi nó như thế nào.
quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Hành Trình Với Lời Chúa tuần này xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Gương Chứng Nhân do Văn Việt phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, một gương chứng nhân hôm nay xin được nói về một người phụ nữ mù ở Sài Gòn dò dẫm đến bệnh viện hiến tạng. Chị là một người phụ nữ ngoài 40, mắc bệnh lý ở mắt, chỉ còn nhìn thấy lờ mờ sáng tối. Chị lần mò từng bước lên cầu thang bệnh viện Chợ Rẫy, đến gõ cửa đơn vị điều phối ghép các bộ phận cơ thể người, và trình bày nguyện vọng đăng ký hiến tạng khi về với cát bụi. Do người đăng ký hiến không còn nhìn thấy ánh sáng để có thể tự tay điền vào tờ đơn, nên nhân viên đơn vị phải nhờ bộ phận pháp chế của bệnh viện đến chứng kiến cũng như viết giúp. Sau khi lăn dấu tay vào tờ đơn xin tình nguyện hiến đi những bộ phận cơ thể khi qua đời, chị đã hào hứng xin thêm những tờ đơn khác để về thuyết phục bạn bè trong hội người mù. Tiến sĩ Dư Thị Ngọc Thu là trưởng đơn vị điều phối ghép các bộ phận cơ thể người của bệnh viện Chợ Rẫy đã cho biết, đây là trường hợp khiến mọi người rất cảm động. Vài ngày sau, người phụ nữ mù đưa thêm bạn bè cùng cảnh ngộ đến để tiếp tục đăng ký. Các bác sĩ tại đơn vị điều phối cũng đã mời bác sĩ chuyên khoa mắt đến kiểm tra, nhưng những đôi mắt của họ đã không còn hy vọng cứu chữa. Theo bác sĩ Thu, từ ngày thành lập vào tháng 6 năm 2014 đến đầu năm 2018, đơn vị đã nhận được hơn 5.000 đơn đăng ký để tự nguyện hiến tạng khi qua đời. Khoảng 100 gia đình đến tình nguyện đăng ký hiến tạng của cả nhà. Người đăng ký có thể đến trực tiếp đơn vị để có thẻ ngay, hoặc đăng ký online hay thư gửi, thẻ hiến tạng sẽ được chuyển tận nhà theo đường bưu điện. Bất kỳ cá nhân đủ 18 tuổi trở lên, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, đều có quyền hiến tặng mô tạng khi còn sống hoặc đăng ký hiến tặng mô tạng tiềm năng sau khi chết hoặc chết não. Những người cao tuổi có thể hiến tặng một phần mô, tạng và giác mạc sau khi chết hoặc chết não. Khó khăn nhất trong ghép tạng đối với các bác sĩ Việt Nam không phải là kỹ thuật, mà là nguồn hiến tạng khan hiếm. Hiện nước ta có hàng chục nghìn người đang cần ghép mô, ghép tạng để duy trì sự sống, song chưa thể thực hiện được vì không có đủ nguồn mô, tạng để ghép. Ông Thane Chiquinho Scapa là một trong những người đàn ông giàu có và quyền lực nhất nhì tại đất nước Brazil. Một hôm, ông thông báo đến công chúng rằng ông sẽ chôn chiếc xe hơi trị giá 1 triệu đô la của mình để sau này có cái mà lái đi lòng vòng ở bên kia thế giới. Điều đó đã khiến dư luận trên thế giới rất sốc và được một phen dậy sóng. Hầu hết là những ý kiến tiêu cực cho rằng đây là cử chỉ ngông cuồng và lãng phí một tài sản quý giá. Rất nhiều chỉ trích gay gắt được đưa ra như, tại sao ông ấy không quyên góp chiếc xe cho tổ chức từ thiện? Làm sao ông ấy có thể hành động quá xa rời thực tế như vậy? Thế nhưng, ông Thane vẫn tiếp tục tiến hành buổi lễ chôn cất long trọng này. Buổi lễ chôn xe đã diễn ra đúng như kế hoạch. Thế nhưng, vào đúng lúc chuẩn bị lắp đất để hoàn thành việc chôn cất chiếc xe hơi đắt đỏ ấy, thì ông Thane lại bất ngờ tuyên bố rằng ông sẽ không chôn chiếc xe đó nữa. Và ông giải thích, động cơ thực sự cho việc này là để giúp mọi người nhận thức về việc hiến tạng. Nguyên văn lời phát biểu của vị tỷ phú này như sau. Tôi muốn chôn một chiếc xe hơi trị giá cả triệu đô và bị người dân lên án. Nhưng trên thực tế, hầu hết mọi người đều chôn nhiều thứ có giá trị hơn nhiều so với chiếc xe của tôi. Bạn biết không, họ đã chôn những quả tim, gan, những lá phổi, những con mắt, quả thận của mình, và điều đó thật vô ích. Trong xã hội này, rất nhiều người đang phải chờ đợi để cấy ghép nội tạng, còn bạn thì đem chôn cơ thể khỏe mạnh của mình vì sợ ra đi không được toàn thây ư. Bạn phải hiểu rằng, những thứ đó có thể cứu sống rất nhiều mạng sống của người khác. Và công chúng thực sự được một phen ngỡ ngàng, đặc biệt là sau những chia sẻ ý nghĩa của ông tỷ phú. Về vấn đề hiến tạng, giáo lý Giáo hội Công giáo số 2296 dạy rằng, hiến tạng sau khi chết là một hành động cao cả, đáng khen và nên được khuyến khích như một biểu hiện của tình liên đới quảng đại. Hai địa chỉ chính thức được phép đăng ký và phát hành thẻ hiến tạng tại Việt Nam để đáp ứng nguyện vọng đăng ký hiến tạng cứu người khi qua đời là đơn vị điều phối ghép các bộ phận cơ thể người ở Bệnh viện Chợ Rẫy, thành phố Hồ Chí Minh, và Trung tâm Điều phối Quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người đặt tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Hà Nội. Một gương chứng nhân xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Phương Anh trong những phút cầu nguyện.
Có một cậu bé da đen theo gia đình vừa chuyển từ vùng núi cao bang Chicago tới một khu phố nghèo ở New York để kiếm sống. Cuộc sống mới ở New York tráng lệ và sôi động khiến cậu cảm thấy sợ hãi. Ở trường học mới, tất cả các bạn đều xa lánh, chế giễu và miệt thị vì cậu là một đứa trẻ da đen, con nhà nghèo và quê mùa. Suốt 3 tháng, tâm lý sợ hãi và bị bỏ rơi khiến cậu học hành sa sút. Rất may, thầy chủ nhiệm của cậu cũng là người da đen. Một hôm, khi công bố kết quả thi giữa kỳ, thầy nhìn khắp cả lớp, từng người một. Khi tới chỗ cậu, thầy dừng lại và vui vẻ nói, bài thi này các em làm rất tốt, nhưng người làm tốt nhất đó là cậu học sinh mới đến. Đừng sợ, cố gắng lên, có thầy luôn ở bên em. Kể từ hôm ấy, lúc nào trong tâm trí cậu cũng hiện lên hình ảnh của người thầy luôn cổ vũ cho cậu. Cuối năm học đó và cả những năm kế tiếp, cậu đều đạt danh hiệu học sinh xuất sắc. Sau đó, cậu còn trở thành tiến sĩ giảng dạy tại Đại học danh tiếng của Hoa Kỳ. Sau 40 năm, khi biết được chỗ ở của thầy giáo cũ, cậu lập tức lái xe vượt 300 cây số để đến thăm thầy. Cuộc tái ngộ thật cảm động. Lúc ấy, thầy giáo mới tiết lộ rằng, năm xưa, bài thi của cậu thật ra chỉ xếp vào loại khá, nhưng thầy vẫn hết lời khen ngợi vì biết cậu đã rất cố gắng. Quý vị và các bạn thân mến, người xưa thường nói, thiện ý một câu ấm ba đông, lời ác lạnh người sáu tháng ròng. Đôi khi, chỉ một lời nói khích lệ, khen ngợi mà ta có thể mang tới nguồn động lực và hạnh phúc lớn lao cho người khác. Khi chúng ta biểu dương điều thiện của người khác, thì thiện niệm trong tâm chúng ta cũng được cảm hóa. Cuộc sống xã hội luôn tồn tại cả điều thiện lẫn điều ác. Nếu mỗi người đều ý thức làm việc thiện, ắt sự ác sẽ giảm dần. Mỗi người chúng ta đều có những giới hạn nhất định. Vì thế, chúng ta luôn cần sự trợ giúp và bổ khuyết nơi người khác. Làm điều thiện chính là chúng ta từng bước tiến tới sự hoàn thiện. Chúng ta không thể hoàn thiện ngay lập tức, nhưng phải qua từng bước và lặp đi lặp lại nhiều ngày. Có nhiều cách để chúng ta thực hiện điều thiện, đó có thể là một lời thăm hỏi động viên, một ánh nhìn cảm thông hay dành đôi phút để lắng nghe người khác. Tác giả sách huấn ca giúp chúng ta cách thức trao tặng người khác những lời nói chân thành. Con ơi, khi làm ơn, con đừng trách móc. Khi tặng quà, chớ kèm theo những lời rầu rĩ. Hạt xương lại không giảm bớt cái nóng sao? Cũng vậy, lời nói còn quý hơn quà tặng. Này, lời nói lại không hơn món quà quý sao? Người giàu ân đức thì tặng cả hai, kẻ ngu đần chửi thẳng vào mặt. Quà tặng của con người tham lam làm rơi nước mắt. Quả thực, những lời nói yêu thương có sức chữa lành. Cũng có những lời nói vô lễ gây ra sự xáo trộn xa cách. Kinh nghiệm về điều này, Đức Hồng Y Henry Nguyen giúp chúng ta hãy để ý đến từng lời nói. Khi nói, tôi yêu bạn, và nói tự đáy lòng, chúng ta có thể trao cho người khác sự sống mới, niềm hy vọng và sự khích lệ mới. Khi nói, tôi ghét bạn, chúng ta có thể tiêu diệt người khác. Đôi lúc, chúng ta không biết nói điều gì và hành động ra sao trước những vấn đề khó khăn thử thách. Hãy tin tưởng bởi sự tác động của thần khí, đấng làm cho chúng ta trở nên con cái Thiên Chúa và giải thoát chúng ta, sẽ nói và sẽ hành động trong chúng ta. Chính Chúa Giê-xu đã nói, khi người ta nộp anh em, thì anh em đừng lo phải nói làm sao hay phải nói gì. Thật vậy, không phải chính anh em nói, mà là thần khí của cha anh em nói trong anh em. Thần khí của Chúa tác động trong từng lời nói, cử chỉ và hành vi của chúng ta. Người thôi thúc chúng ta nói những lời chân thành, đem lại niềm vui an hòa cho người khác. Lạy Chúa, Chúa chính là lời mang đến cho nhân loại niềm vui sự sống. Ước gì chúng con cũng biết trao cho nhau những lời yêu thương cảm mến, hầu góp phần xây dựng hòa khí trong gia đình và cộng đồng nhân loại. Xin Chúa thánh hóa miệng lưỡi và ước muốn của chúng con, để mỗi lời nói của chúng con là một nhịp cầu nối kết yêu thương, là nấc thang tiến tới sự hoàn thiện như Cha trên trời. Amen.
Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Thân ái kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh ngày mai. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.